Đài Paris RFI, Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Minh Anh, Lê Phước và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 6, 2012.
Tổng thống Mỹ kêu gọi cần phải có luật lệ rõ ràng để làm dịu căng thẳng ở Biển Đông.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo hạ lãi suất.
Lạm phát tại Trung Quốc giảm nhưng tăng trưởng cũng chậm lại.
Chính quyền Miến Điện tăng cường an ninh sau bạo động về tôn giáo.
Châu Âu họp bàn kế hoạch cứu nguy các ngân hàng Tây Ban Nha.
Tổng thống Putin ban hành luật hạn chế biểu tình tại Nga.
23 thường dân Syria bị sát hại, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
4 lính Pháp thiệt mạng tại Afghanistan.
Mỗi ngày một sự kiện, liên minh tình thế Nga-Trung chống phương Tây.
Điện nguyên tử tại Hungary không có hiệu quả thuyết phục, tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ kêu gọi cần phải có luật lệ rõ ràng để làm dịu căng thẳng ở Biển Đông. Ngày hôm qua, sau khi tiếp Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố là cần phải có những luật lệ rõ ràng để giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông và cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà Hoa Kỳ đang cố gắng gia tăng sự hiện diện về quân sự. Theo lãnh đạo Mỹ, điều quan trọng là cần phải tránh leo thang xung đột tại vùng biển chiến lược, ngăn cản tự do lưu thông hàng hải. Về cuộc gặp với nguyên thủ Philippines, Tổng thống Mỹ cho biết, chúng tôi không chỉ thảo luận về các vấn đề quân sự và kinh tế, mà cả những vấn đề khu vực. Ông Obama đưa ra ví dụ là cần phải có được các chuẩn mực và quy định quốc tế rõ ràng, vững chắc để giải quyết các tranh chấp hàng hải trong vùng. Hoa Kỳ đã tuyên bố giúp đỡ Philippines, một trong những đồng minh của Washington trong khu vực, tăng cường khả năng quân sự để có thể đương đầu với Trung Quốc trong vụ tranh chấp ở bãi đá Scarborough ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Về phần mình, Tổng thống Philippines Aquino không nhắc đến cuộc đối đầu với Trung Quốc tại bãi đá Scarborough, nhưng ông nói rằng cuộc gặp với Tổng thống Obama đã củng cố thêm mối quan hệ lâu đời giữa hai nước, nhất là vào lúc cả Mỹ và Philippines đều phải đối mặt với các thách thức. Nhà Trắng cho biết là lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nguyên tắc bảo đảm tự do lưu thông, tôn trọng luật pháp quốc tế và không ngăn cản giao thông thương mại hàng hải. Và nguyên thủ hai nước đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực ngoại giao của các nước liên quan nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa dùng sức mạnh hoặc vũ lực. Từ năm 1898 đến năm 1946, Philippines là thuộc địa của Hoa Kỳ. Năm 1951, hai bên ký một hiệp ước liên minh. Cho đến nay, Mỹ vẫn giữ thái độ trung lập trong các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng Washington khuyến khích giải quyết các tranh chấp này trong khuôn khổ thương lượng đa phương, và đây là điều mà Trung Quốc phản đối, vì Bắc Kinh muốn khai thác thế mạnh nước lớn, chỉ muốn đàm phán song phương với từng nước liên quan. Cũng trong ngày hôm qua, trước khi Tổng thống Mỹ tiếp đồng nhiệm Philippines tại Washington, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tuyên bố là Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi đá Scarborough, nhưng rất quan tâm đến việc bảo đảm tự do lưu thông, an ninh cho các tuyến vận tải hàng hải quốc tế và ổn định tại Biển Đông. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ khuyến khích đối thoại, giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, chống lại việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng sức mạnh, và nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo hạ lãi suất. Quyết định trên bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 tới đây. Đây cũng là lần thứ tư trong năm 2012 Việt Nam thông báo hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng. Theo các nhà quan sát thì lạm phát và tăng trưởng của Việt Nam có khuynh hướng giảm sụt. Thông tư bổ sung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được công bố vào ngày hôm qua cho biết là kể từ thứ hai tuần tới, Việt Nam hạ một loạt các lãi suất của ngân hàng. Lãi suất chiết khấu đang từ 10% sẽ được hạ xuống còn 9%. Lãi suất tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại cũng sẽ được hạ xuống còn 11% thay vì 12% như trước đây. Riêng trần lãi suất huy động tiền đồng thì được giảm đến 2 điểm từ 11% xuống còn có 9%. Thông tư của Ngân hàng Trung ương Việt Nam giải thích là Việt Nam giảm lãi suất vào lúc mà lạm phát gia tăng một cách chừng mực và tình trạng tài chính cơ bản của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được cải thiện. Reuters nhắc lại, lạm phát tại Việt Nam trong tháng 5 vừa qua lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 10%. Kể từ tháng 5 2010, cụ thể hơn là trong tháng 5 vừa rồi, chỉ giá của Việt Nam chỉ tăng có 8,34% so với thời điểm một năm trước đó. Bản tin của AFP thì nhắc lại là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong các tháng 3, tháng 4 và tháng 5 vừa rồi đã liên tục hạ lãi suất, một nguồn tin xin giấu tên thận trọng cho rằng chính phủ Việt Nam đã tỏ ra uyển chuyển hơn trong chính sách tài chính, thế nhưng về dài hạn thì lãi suất thấp có nguy cơ tạo ra nợ xấu cho Việt Nam, đồng thời lãi suất thấp cũng sẽ làm nản lòng một số những người muốn ủy thác tiền bạc vào các khoản tiết kiệm. Áp lực kiềm chế lạm phát đối với Việt Nam được giảm thiểu trong lúc mà tăng trưởng kinh tế bị chững lại. Tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam trong quý I vừa qua chỉ tăng có 4% và đây là mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Dù thế, ngày 6 tháng 6 vừa rồi, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's đã nâng điểm tín nhiệm Việt Nam từ tiêu cực lên thành ổn định.
Lạm phát tại Trung Quốc giảm, nhưng tăng trưởng cũng chậm lại. Hãng tin AFP cho biết, theo số liệu Bắc Kinh vừa công bố hôm nay, trong tháng 5 năm 2012, chỉ số lạm phát của Trung Quốc giảm xuống mức 3% tính theo tỷ lệ trên cả năm, đồng thời tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Theo số liệu của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc, trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3% tính theo tỷ lệ cả năm. Trong tháng 4, tỷ lệ này là 3,4% và tháng 3 là 3,6%. Như vậy, lạm phát tại Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng thấp hơn mức dự báo của giới kinh tế là 3,2%. Và đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ giữa năm 2010. Từ Thượng Hải, thông tín viên Delphine Siro tường trình.
Mức lạm phát trong tháng 5 đã giảm xuống còn hơn 3%, tức mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2010. Như vậy, Trung Quốc đã có bước tiến trong việc giảm lạm phát. Nhưng chỉ số này lại cho thấy mức tiêu thụ của các hộ gia đình cũng giảm. Tăng trưởng lĩnh vực bán lẻ trong tháng 5 chỉ đạt 13,8%, tỷ lệ này trong hồi 4 tháng đầu năm là 14,8%. Đây là bằng chứng về mức độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại. Khủng hoảng kinh tế châu Âu đã khiến cho ngành xuất khẩu Trung Quốc bị tụt dốc đến mức thấp nhất. Mặc dù sản xuất công nghiệp trong tháng 5 tăng 9,6% tính theo tỷ lệ cả năm, thế nhưng trong 2 tháng liên tiếp mức tăng trưởng không đạt nổi con số 10%. Hôm qua, Bắc Kinh đã cho giảm sớm dự kiến 0,25% lãi suất điều hành, mục đích là để vực dậy thị trường tín dụng, hỗ trợ hoạt động thương mại. Đối với chính phủ Bắc Kinh, việc chỉ số lạm phát giảm sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc sử dụng biện pháp điều hành lãi suất mà tránh được nguy cơ mất cân bằng trong nền kinh tế.
Chính quyền Miến Điện tăng cường an ninh sau các vụ bạo động về tôn giáo. Cảnh sát và quân đội được điều đến bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện để tăng cường an ninh. Ít nhất là đã có 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương do bạo động giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo, cộng đồng thiểu số Rohingya, theo đạo Hồi bị tố cáo là gây xung đột. Chính quyền Miến Điện vào ngày hôm nay thông báo đã tăng cường an ninh tại bang Rakhine sát với biên giới Bangladesh. Trước đó thì một quan chức thuộc phủ tổng thống cho hay là người thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya đã sát hại đến 4 người theo đạo Phật. Nhiều gia đình theo Phật giáo đã phải trốn đi lánh nạn. Vẫn theo nguồn tin trên thì người Rohingya còn đốt phá nhiều ngôi làng gần Mondou, một thành phố nơi người Rohingya chiếm đa số, Mondou thuộc miền Bắc của bang Rakhine. Đài truyền hình nhà nước Miến Điện đưa ra con số 500 ngôi nhà bị đốt phá, thế nhưng tình hình đã được trở lại bình thường vào sáng nay, chính quyền đã kiểm soát được tình thế để bảo vệ các thường dân. Miến Điện đã ban hành lệnh giới nghiêm và tăng cường sự hiện diện của quân đội cũng như cảnh sát. Một đại biểu Quốc hội Miến Điện đại diện cho cộng đồng người thiểu số Rohingya là ông Abu Tahi thì lên tiếng tố cáo chính quyền địa phương đã gây hấn trước và đã nã súng vào người Rohingya trong xung đột ngày hôm qua 8 tháng 6, hậu quả là đã có ít nhất 5 người Rohingya bị thiệt mạng. Cộng đồng người thiểu số Rohingya tới nay vẫn không được Miến Điện chính thức công nhận, một trong những gương mặt hàng đầu của phong trào sinh viên Miến Điện đấu tranh vì dân chủ thuộc thế hệ 1988 là ông Kokogi đã từng tuyên bố người Rohingya không phải là một trong những sắc tộc thuộc về Miến Điện. Hiện có khoảng 750.000 người Rohingya sinh sống tại quốc gia này, thế nhưng họ không được coi là những công dân Miến Điện và họ phải sống tập trung tại miền Bắc của bang Rakhine. Hàng chục ngàn người khác thì sống trong các trại tị nạn ở Bangladesh và theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc thì đây là một trong những sắc tộc thiểu số bị đàn áp nặng nề nhất trên thế giới. Hoa Kỳ tỏ ra rất quan ngại về tình hình ở miền Tây Miến Điện và kêu gọi chính quyền Naypyidaw nên nhanh chóng tiến hành công cuộc hòa giải giữa các sắc tộc thiểu số. Châu Âu họp bàn về kế hoạch cứu nguy các ngân hàng Tây Ban Nha vào lúc 14 giờ giờ quốc tế chiều nay qua điện thoại. Bộ trưởng Tài chính của khối Euro sẽ họp về kế hoạch hỗ trợ Tây Ban Nha. Theo IMF thì ngành ngân hàng của nước này tối thiểu phải cần huy động thêm 40 tỷ euro. Moody's đe dọa hạ điểm tín nhiệm đối với nhiều thành viên trong khu vực đồng euro. AFP trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết là cuộc họp bằng điện thoại chiều nay của các bộ trưởng tài chính châu Âu nhằm phác họa ra kế hoạch hỗ trợ cho ngành ngân hàng Tây Ban Nha đang bị đe dọa sụp đổ dưới tác động của khủng hoảng địa ốc đã kéo dài từ năm 2008. Có nhiều khả năng Madrid sẽ xác định ý muốn được châu Âu trợ giúp, khác hẳn với các kế hoạch cứu nguy Hy Lạp, Ireland hay Bồ Đào Nha đang được thực hiện. Lần này Bruxelles sẽ chỉ tập trung vào việc hỗ trợ ngành ngân hàng Tây Ban Nha. Thực sự thì cho đến nay chính quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy luôn từ chối sự giúp đỡ của châu Âu vì Madrid lo ngại quốc tế sẽ đề ra những biện pháp khắc khổ buộc Tây Ban Nha phải đi theo. Nhưng vào sáng ngày hôm nay thì một quan chức chính phủ Tây Ban Nha cho biết là Madrid sẽ xem xét các điều kiện của quốc tế trước khi quyết định. Áp lực dường như đang gia tăng lên chính quyền Rajoy. Ngày hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố sớm hơn dự kiến báo cáo về tình trạng tài chính của các ngân hàng Tây Ban Nha. Theo đó, thì Madrid cần huy động thêm ít nhất là 40 tỷ vốn để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Cùng ngày, cơ quan thẩm định tài chính Moody's thông báo sẽ hạ điểm tín nhiệm của nhiều nước thành viên trong khối Euro do tình hình tại Hy Lạp và Tây Ban Nha đang xấu đi. Moody's cũng không loại trừ khả năng hạ điểm của những nền kinh tế được coi là vững chắc như là Pháp hay Đức.
Tại Nga, Tổng thống Putin ban hành luật hạn chế biểu tình. Hôm qua, ngày 8 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ban hành luật hạn chế biểu tình, một bộ luật đang làm dấy lên nhiều chỉ trích gay gắt. Luật này được thông qua bởi Hạ viện vào tối thứ Ba và Thượng viện vào sáng thứ Tư. Sau khi Tổng thống ký ban hành, luật biểu tình sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày hôm nay, sau khi được chính thức công bố trên công báo Rossiyskaya Gazeta. Ông Putin so sánh luật này ngang bằng với các luật biểu tình ở những nước châu Âu như Đức, Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Tổng thống Nga khẳng định, xin trích, bộ luật này của chúng ta không hề có một điều khoản nào tỏ ra cứng nhắc hơn so với những bộ luật tương tự ở các nước nói trên. Tuy nhiên, Hội đồng Cố vấn Nhân quyền của Điện Kremlin đã có báo cáo vào hôm thứ Năm vừa rồi, cho rằng luật vừa ban hành đã vi phạm điều thứ 31 về quyền tự do tập hợp ghi trong Hiến pháp Nga. Cựu Tổng thống cuối cùng của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, thì xem việc ban hành luật này là một sai lầm. Lãnh đạo đảng tự do đối lập Diabloko, ông Sergei Mitokhin, tố cáo bộ luật chẳng khác gì là một lệnh cấm tập hợp vì mục đích chính trị. Một nhân vật cộng cán của phe đối lập là ông Boris Nemtsov còn cho biết sẽ kiện lên Tòa án châu Âu ở Strasbourg để phản đối bộ luật mà ông cho là vi hiến này. Như vậy, luật siết chặt biểu tình rốt cuộc cũng được ban hành mấy ngày trước cuộc tập hợp quy mô mà phe đối lập dự kiến tổ chức vào ngày 12 tới. Theo hãng tin AFP, hôm qua, thị trưởng Moscow đã chính thức cấp phép cho một cuộc tuần hành mà các nhà tổ chức dự kiến có đến 50.000 người tham gia. Cuộc tuần hành sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ giờ GMT, từ quảng trường Pushkin giữa lòng thủ đô và kết thúc ở đại lộ Sakharov, nơi mà hồi tháng 12 năm ngoái hàng chục ngàn người đã xuống đường phản đối gian lận bầu cử.
23 thường dân Syria bị sát hại, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vào hôm nay, quân đội Syria đã pháo kích vào hai thành phố là Deraa và Homs, đây là hai thành trì của phe nổi dậy, làm ít nhất 23 người thiệt mạng. Đối lập Syria một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp vũ khí. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Syria, OSDH, trong đợt pháo kích vào hai thành phố Deraa và Homs ngày hôm nay, quân đội đã sát hại 23 người, trong đó có ít nhất là 9 phụ nữ và 3 trẻ em. Chính quyền Damas tiếp tục các cuộc tấn công sau xung đột đẫm máu ngày hôm qua mùng 8 tháng 6, làm gần 70 người thiệt mạng. Bất chấp lời kêu gọi chấm dứt bạo động của quốc tế, đặc biệt là sau hai vụ thảm sát ở Hula và Al-Kubeir, quân đội Syria vẫn thẳng tay đàn áp phe nổi dậy và sát hại thường dân vô tội. Quan sát viên của Liên Hiệp Quốc Martin Nesicki sau khi đến giám sát tình hình tại Al-Kubeir cho biết là đã tận mắt trông thấy những vết tích của xe tăng, những căn nhà bị hỏa tiễn phá hủy và những vết máu trên tường hoặc ở dưới đất. Tuy nhiên, theo quan sát viên Liên Hiệp Quốc, thì không có gì rõ ràng về diễn tiến của cuộc tấn công tại thành phố Ankubir. Anh, Mỹ, Pháp đang chuẩn bị trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một bản dự thảo nghị quyết, bao gồm các biện pháp trừng phạt Damas, thế nhưng có nhiều khả năng là Nga và Trung Quốc sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ các đề xuất của phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh là mọi biện pháp trừng phạt mới hay là can thiệp quân sự sẽ không đem lại hòa bình, mà chỉ làm xấu đi tình hình vốn đã rất phức tạp tại Syria. Theo ông Gatilov, thì gia tăng áp lực hay là đe dọa sử dụng vũ lực đối với chính quyền Syria đều là những việc làm không cần thiết. Moscow thiên về giải pháp thuyết phục Damas thi hành kế hoạch hòa bình do đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đề xướng. Về phần tin nước Pháp, thì 4 lính Pháp đã thiệt mạng tại Afghanistan. Phủ Tổng thống Pháp vừa cho biết tin trên, 4 quân nhân bị thiệt mạng và 5 người bị thương nặng tại tỉnh Kaspisa ở miền đông Afghanistan. Phe Taliban tự nhận là tác giả của vụ sát hại nói trên. Tính từ năm 2001 tới nay, đã có tổng cộng 87 lính Pháp tử vong. Trong thông cáo đề ngày hôm nay, Điện Élysée cho biết là một kẻ khủng bố tự sát đã tấn công vào các quân nhân Pháp tại Kaspisa. Tin trên đã được Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận. Trước đó thì một vụ tấn công khác cũng đã nhắm vào các quân nhân Pháp xảy ra ở Nijap. Đây là nơi mà hôm 25 tháng 5 vừa rồi, Tổng thống François Hollande đã đến thăm các binh lính trong một chuyến viếng thăm đột xuất, và tân lãnh đạo Pháp đã tuyên bố kế hoạch rút hầu hết trên tổng số 3.400 lính đang có mặt tại Afghanistan vào cuối năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Liên minh tình thế Nga Trung chống phương Tây.
Moscow và Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ có lập trường chung trong các hồ sơ quốc tế nóng bỏng như Syria, Iran, Afghanistan. Tuy nhiên, theo giới phân tích, sự nhích lại gần nhau giữa Nga và Trung Quốc là do có cùng một sự nghi kỵ đối với phương Tây, và liên minh này không giúp xóa bỏ những kình địch giữa hai nước trước các thách thức to lớn về kinh tế. Ông Jonathan Holzlang thuộc Viện Nghiên cứu về Trung Quốc đương đại tại Bruxelles được AFP trích dẫn khẳng định, điều thúc đẩy Trung Quốc và Nga vượt qua những căng thẳng song phương và ngờ vực lẫn nhau là do Bắc Kinh và Moscow ngày càng tỏ ra tiêu cực đối với Mỹ và châu Âu. Vẫn theo chuyên gia về địa chính trị Trung Quốc này, thì phương Tây đã làm cho Nga ngày càng oán hận, bực bội trên nhiều vấn đề như dự án lá chắn chống tên lửa, chương trình hiện đại hóa vũ khí nguyên tử chiến thuật, can thiệp quân sự vào Libya. Trong khi đó, Trung Quốc nhận thấy quan hệ của họ với Mỹ ngày càng gay gắt hơn trong vấn đề thương mại, an ninh hàng hải. Chính sự thù ghét phương Tây đã làm cho hai nước tiến lại gần nhau hơn. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải OCS được tổ chức trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6 vừa qua tại Bắc Kinh, là dịp để Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Vladimir Putin phô trương tình đoàn kết, dường như cố tình làm cho phương Tây khó chịu. Sau khi hủy bỏ chuyến đi Mỹ, không tham dự thượng đỉnh G8, Tổng thống Nga Putin đến thượng đỉnh OCS để nói với lãnh đạo Trung Quốc rằng hai nước có các lợi ích tương đồng trên nhiều lĩnh vực, kể cả trong các vấn đề lớn trên thế giới. Lãnh đạo hai nước đã sử dụng diễn đàn OCS để nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chế độ Damas, bất chấp các vụ thảm sát diễn ra hầu như hàng ngày tại Syria. Thượng đỉnh OCS năm nay cũng tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược và cùng mở rộng ảnh hưởng sang Afghanistan, vào lúc lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO, đang chuẩn bị rút khỏi nước này. Moscow và Bắc Kinh, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không ngần ngại dùng quyền phủ quyết, đang tìm cách mở rộng và khẳng định ảnh hưởng của mình tại các diễn đàn không bị Mỹ chế ngự như Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hay Thượng đỉnh nhóm BRICS, bao gồm năm cường quốc đang trỗi dậy là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Giáo sư Lâm Hòa Lập, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông, phân tích, Trung Quốc và Nga dường như phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ phía Hoa Kỳ hiện đang rút khỏi Afghanistan và Iraq để tái triển khai mạnh hơn các lực lượng của họ ở châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, hai nước cần có một mặt trận chung. Trong quan hệ song phương, đặc biệt là về kinh tế, Bắc Kinh muốn có dầu và khí đốt của Moscow. Đổi lại, Nga lại cần hàng tiêu dùng và đầu tư của Trung Quốc. Thế nhưng, chuyên gia Jean-Pierre Cabestan, đồng tác giả cuốn sách Trung Quốc và Nga giữa đồng thuận và ngờ vực, lại lưu ý rằng liên minh Moscow-Bắc Kinh có những giới hạn. Theo ông, hai nước thể hiện các quan điểm chung hoặc một chiến lược chung về các chủ đề tương đối dễ đối với họ. Nhưng có rất nhiều chủ đề gây chia rẽ, nhất là giá dầu lửa và khí đốt, việc hoàn tất các đường ống dẫn dầu, sự cạnh tranh ở Trung Á. Giáo sư Lâm Hòa Lập có đồng ý kiến và cho biết rõ hơn, từ nhiều năm nay, hai nước đã không ký kết được một thỏa thuận. Theo đó, Nga cung cấp khoảng 70 tỷ mét khối khí đốt hàng năm cho Trung Quốc do bất đồng về giá cả. Có một dấu hiệu khác cho thấy sự ngờ vực lẫn nhau. Nga vẫn từ chối bán cho quân đội Trung Quốc các loại vũ khí tối tân. Nhật báo Nga Vedomosti hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 6, bình luận về liên minh Nga-Trung như sau. Đồng minh là những quốc gia, khi thực hiện các chính sách của mình thì đều tính tới lợi ích của từng nước khác, và nếu một đồng minh có vấn đề thì các nước khác sẽ can thiệp, giúp giải quyết. Thế nhưng điều này không và sẽ không bao giờ xảy ra trong quan hệ Nga-Trung Quốc. Không phải vì Nga không muốn, mà chính là vì Trung Quốc không muốn có những liên minh thực sự mang tính ràng buộc với bất kỳ nước nào.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 sẽ tiếp tục với chương trình chuyên mục bóng đá Euro 2012 do anh Vũ thực hiện, tiếp theo đó là mục điểm báo của Minh Anh, và sau cùng chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp Affaire du Coffre. Hôm nay RFI phát bài số 1 và số 2, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về việc điện nguyên tử tại Hungary không có hiệu quả thuyết phục. Nội các Hungary tỏ ra rất cương quyết trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử và muốn mở rộng nhà máy điện nguyên tử hiện đang vận hành tại thành phố Pécs, Budapest, lấy đâu ra kinh phí cho dự án đầu tư khổng lồ đó. Việc sử dụng điện hạt nhân bên cạnh các yếu tố về môi trường và an toàn cũng không thực sự có hiệu quả về phương diện kinh tế. Thân chào thông tin viên Hoàng Nguyễn, thưa anh, được biết chính phủ Hungary đang có một cái dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử rất là quy mô. Vậy thì trước hết anh có thể cho biết là cái dự án này đã được cho ra đời trong cái bối cảnh nào hay không ạ?
Chính phủ Hungary đang chuẩn bị cho dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước này, khi cách đây một tuần, một ủy ban trực thuộc chính phủ đã được thành lập. Đích thân do ông Orbán Viktor giám sát và với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Hungary. Nhiệm vụ của ủy ban này là để giám sát việc xây dựng một nhà máy điện nguyên tử mới, gồm hai lò phản ứng hạt nhân, cũng như để đưa ra các quyết định chiến lược. Thông cáo của ủy ban cho hay, việc mở rộng nhà máy điện nguyên tử hiện có tại thành phố Pécs là một dự án đầu tư có tầm quan trọng nổi bật đối với nền kinh tế quốc dân Hungary và cần thiết ở mức căn bản xét trên góc độ an toàn năng lượng. Chính phủ Hung có lý giải rằng bốn lò phản ứng hạt nhân đang vận hành sẽ ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 2032 đến 2037, và như thế, điện năng Hungary sẽ mất đi chừng 2.000 MW điện, tức là bằng 40% lượng điện năng mà nước này sản xuất được. Kể từ khi thảm họa xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật, cả thế giới tỏ ra lo âu với nguồn năng lượng nguyên tử. Một số nước như Nhật hay Đức thì muốn cho ngừng tất cả các nhà máy điện nguyên tử. Tuy nhiên, chính quyền Hungary thì cho rằng, theo các tính toán của họ, bằng mọi giá phải xây một nhà máy điện nguyên tử mới, được gọi bằng cái tên là nhà máy cơ bản, để bù vào việc bên cạnh bốn lò phản ứng hạt nhân sẽ bị đóng cửa trong tương lai, thì nhiều nhà máy điện cũ truyền thống, tức là thủy điện và nhiệt điện cũng sẽ bị đóng cửa. Cần nói thêm là dự án xây nhà máy điện nguyên tử mới thực ra đã được Quốc hội Hungary thông qua từ 2 năm nay, trong những ngày cuối cùng của nội các xã hội. Nghị quyết của Quốc hội về việc chuẩn bị cho quá trình xây dựng đã được thông qua với đa số áp đảo. Đại đa số các dân biểu đối lập khi đó cũng tán thành dự án này. Đáng chú ý là quyết định đã được đưa ra mặc dù chính phủ không hề làm sáng tỏ những chi tiết quan trọng nhất và các dân biểu thì cũng chưa hề nhận được bản nghiên cứu tác động. Thay thế nội các xã hội, chính phủ của Thủ tướng Orbán Viktor vẫn tiếp tục theo chính sách ưu tiên điện hạt nhân. Năm ngoái, trong một nghị quyết được Quốc hội Hungary thông qua mang tên Chiến lược Năng lượng Quốc gia, trong số các khả năng khả dĩ thì chính phủ Hung coi việc bốn lò phản ứng hiện tại của nhà máy điện nguyên tử Pécs sẽ đương nhiên được phép gia hạn hoạt động thêm 20 năm, tức là đến năm 2032-2037. Và Hungary đương nhiên sẽ xây mới thêm 2 lò nữa, nghĩa là năng lượng hạt nhân sẽ chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng năng lượng điện của nước này.
Thưa anh, vậy câu hỏi kế tiếp đó là cái nhà máy điện hạt nhân mới đó, liệu sẽ giúp cho Hungary giải quyết cái vấn đề năng lượng như thế nào, và các cái kinh phí của dự án này đó thì ước tính lên đến khoảng bao nhiêu ạ?
Với quyết định nói trên, trên nguyên tắc thì từ một nước phải nhập điện, Hungary có thể trở thành quốc gia xuất khẩu điện năng và 14% sản lượng điện nước này có thể sẽ được bán cho nước ngoài. Và đây có thể là một thương vụ tốt, đặc biệt là vì các nhà máy điện nguyên tử của Đức bị ngừng hoạt động. Tuy nhiên thì ngay lập tức một câu hỏi được đặt ra là Hungary lấy đâu ra một cái khoản tiền lớn như vậy để mà đầu tư. Cần biết rằng năm ngoái nhà nước Hungary đã bội chi 1.700 tỷ forint và từ năm 2006 trở lại đây thì đây là mức thâm hụt ngân sách lớn nhất. Và tổng nợ công của Hungary là chừng 21.000 tỷ forint, tính trên đầu người, tức là mỗi công dân Hungary đều phải gánh một khoản nợ là 2,1 triệu forint. Còn nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội GDP thì hiện tại nợ công đã chiếm khoảng 76% tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ nội địa của nước này hàng năm. Về mặt tài chính thì một nghiên cứu tác động từ năm 2008 cho hay là để có được các lò phản ứng hạt nhân với công suất là từ 2.000 cho đến 2.400 MW thì cần chi hàng ngàn tỷ forint theo thời giá năm 2005. Nhưng với cái tỷ lệ lạm phát và những cái đòi hỏi nghiêm ngặt hơn về an toàn thì giá của một nhà máy điện mới ở thời điểm hiện tại được cho là phải từ 1.500 cho đến 1.800 tỷ forint, và con số này thì bằng 10% ngân sách quốc gia hàng năm của Hungary, nhưng cũng hoàn toàn không có gì đảm bảo là nó sẽ chỉ dừng lại tại đó, là bởi lẽ theo những cái kinh nghiệm quốc tế, các nhà máy điện nguyên tử không bao giờ có được cái giá thành như tính toán và cũng không bao giờ được hoàn thành được đúng thời hạn theo đề án ban đầu. Trong quá trình xây dựng thì bao giờ cũng phát sinh những cái thiếu sót trong thiết kế, trong thi công và quy trình kỹ thuật, khiến công việc bị chậm trễ đáng kể và chi phí thì ngày càng bị đội lên. Ở đây thì có một cái ví dụ tiêu biểu nhất là việc xây dựng lò phản ứng thứ ba ở Phần Lan, dự tính là trong thời gian 4 năm, tức là từ 2005 đến 2009, với chi phí là 2,5 tỷ euro, mà theo cái tình hình hiện tại thì thực ra là phải đến năm 2014 lò mới bắt đầu sản xuất được điện, và cái chi phí thì sẽ gấp đôi lên. Đấy là chưa kể những cái chi phí phụ và chiếm những cái tỷ lệ rất là đáng kể, chẳng hạn những cái khoản đầu tư cần thiết để mà quy hoạch cũng như để mà nâng cấp cái hệ thống điện. Và về lâu dài thì còn cần phải giải quyết cái vấn đề rác thải phóng xạ phát sinh trong những cái nhà máy điện nguyên tử. Và đây là cái vấn đề nhiều khi cũng rất là phức tạp, nan giải và tốn kém.
Vào lúc mà kinh tế Hungary đang gặp cái khó khăn và thậm chí là quốc gia này bị thâm hụt chi tiêu, thì Hungary sẽ lấy đâu ra cái kinh phí để tài trợ cho cái chương trình tốn kém đó thưa anh?
Thì cần phải nói ngay rằng cả nhà nước Hung lẫn tập đoàn điện lực Hungary thì đều không đủ tiền, và như thế thì cần phải tìm một cái nhà đầu tư mà có thể cho Hungary vay một cái khoản tiền lớn như thế trong một thời gian dài. Và ở đây thì nhiều kịch bản đã được đưa ra, trong đó thì có cái khả năng là tập đoàn điện lực Hungary sẽ phát hành trái phiếu để mà có được tín dụng, và như thế thì cái sở hữu của nhà nước Hungary trong tập đoàn này sẽ giảm xuống chỉ còn 75% hoặc là thậm chí chỉ còn 51%. Nhưng mà tuy nhiên thì kinh nghiệm quốc tế cho thấy là một cái thương vụ đầu tư lớn như thế sẽ chỉ có thể diễn ra được nếu mà có được cái sự đảm bảo 100% của nhà nước Hungary, thì rốt cuộc cái người tiêu dùng sẽ phải trả giá cho cái sự đầu tư này bằng cách là họ trả giá điện thường ngày. Mà để hoàn được vốn thì giá điện trong nhà máy điện nguyên tử mới sẽ hoàn toàn không rẻ như là hiện tại. Ở đây thì có một cái tính toán cho thấy là giá điện của nhà máy điện nguyên tử Porsche hiện tại sản xuất vào năm ngoái thì trung bình là chưa tới 12 forint cho 1 kWh, thì điện của nhà máy điện nguyên tử mới sẽ phải đắt hơn là 80%, tức là chừng 20 forint, hoặc là còn có thể đội lên cao hơn nữa. Thì như thế cái hiệu quả về mặt tài chính cho cái việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới là hoàn toàn chưa được thuyết phục, và khả năng là những cái thế hệ sau này của Hungary sẽ phải chịu hậu quả cái gánh nặng tín dụng mà nhà nước Hung phải vay mượn hiện tại. Và thêm vào đó thì cho dù là Hungary có cho rằng là với kinh nghiệm hơn 40 năm vận hành cái nhà máy điện nguyên tử Porsche mà tới giờ thì chưa bao giờ có cái chuyện gì đáng kể cả, thì hiện tại thì Hungary không cần phải quan ngại về những cái hiểm họa môi sinh và an toàn lao động, nhưng mà sau cái biến cố mà tràn bùn đỏ cách đây gần 2 năm thì lẽ ra vẫn phải là một cái bài học mà chính phủ Hungary phải quan tâm đến nó một cách thích đáng hơn.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr. fi.fr/tiengviet, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổng thống Mỹ kêu gọi cần phải có luật lệ rõ ràng để làm dịu căng thẳng ở Biển Đông.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo hạ lãi suất.
Lạm phát tại Trung Quốc giảm nhưng tăng trưởng cũng chậm lại.
Chính quyền Miến Điện tăng cường an ninh sau bạo động về tôn giáo.
Châu Âu họp bàn về kế hoạch cứu nguy các ngân hàng Tây Ban Nha.
Tổng thống Putin ban hành luật hạn chế biểu tình tại Tây Ban Nha.
23 thường dân Syria bị sát hại, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
4 lính Pháp bị thiệt mạng tại Afghanistan.
Mỗi ngày một sự kiện, liên minh tình thế Nga-Trung chống phương Tây.
Điện nguyên tử tại Hungary không có hiệu quả thuyết phục, tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Bóng đá châu Âu Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012. Nga ra quân gây ấn tượng mạnh. Ngay trong trận đầu ra quân, đội tuyển Anh đã đè bẹp Cộng hòa Séc bằng tỷ số 4-1, vươn lên dẫn đầu bảng A. Lối chơi linh hoạt đẹp mắt của các cầu thủ Nga hứa hẹn làm nên những bất ngờ. Trong khi đó, chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp mở màn Euro 2012 cùng nhau chia điểm bằng một trận hòa kịch tính. Trên sân Wroclaw tối ngày hôm qua, đội Nga đã ghi 4 bàn thắng, 2 bàn của Alan Zagoev ở phút thứ 15 và 79, 1 bàn của Roman Cherokov ở phút thứ 24 và 1 bàn của Roman Pavlyuchenko ở phút thứ 82. Trong khi đó, cầu thủ Vaclav Pila của Cộng hòa Séc chỉ có thể gỡ gạc lại bằng một bàn thắng ở phút thứ 51. Với chiến thắng đậm đà đầu tay này, đội tuyển Nga dưới sự điều khiển của huấn luyện viên người Hà Lan Dick Advocaat đã vươn lên dẫn đầu bảng A với ưu thế rõ rệt. Mặc dù ở những phút đầu của hiệp 1, các cầu thủ Séc chơi chiếm lĩnh thế trận, nhưng các cầu thủ Nga với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công đã bừng tỉnh và nhanh chóng ghi hai bàn thắng trong các pha tấn công nhanh với các bàn thắng của Shirokov và Zagoyev. Các cầu thủ Nga đã thể hiện một lối biến hóa và ăn ý làm cho hàng phòng ngự của Cộng hòa Séc mất phương hướng hoàn toàn. Thủ thành Petr Cech, được coi là xuất sắc nhất thế giới hiện nay, cũng không thể làm gì hơn để tránh cho Cộng hòa Séc bị thất thủ. Các cầu thủ của Nga còn bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, tiền đạo nổi tiếng của Cộng hòa Séc Milan Baros đơn độc bị hàng phòng ngự của Nga vô hiệu hóa hoàn toàn. Thắng với tỷ số đậm 4-1, đặc biệt là cách chơi, cho thấy đội Nga có thể sẽ là đội bóng đáng sợ của mọi đối thủ. Nhiệm vụ tiếp theo của Nga là khẳng định ưu thế của mình trước nước chủ nhà Ba Lan. Đội trước đó đã hòa 1-1 với cựu vương châu Âu Hy Lạp trong một trận đấu không mấy đẹp mắt nhưng khá kịch tính. Hai bàn thắng chia đều cho hai đội, những quyết định của trọng tài sẽ còn phải gây nhiều tranh cãi và một cú phạt đền penalty hỏng ăn của Hy Lạp. Đó là nét nổi bật của trận khai mạc tại sân vận động quốc gia Warsawa. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 50.000 cổ động viên phủ kín khán đài bằng màu cờ đỏ trắng, Ba Lan nhập cuộc có phần nhỉnh hơn. Cả cầu trường đã như vỡ tung ra khi tiền đạo Robert Lewandowski mở tỷ số ở phút thứ 17. Thế nhưng người Hy Lạp không chịu thua kém, cho dù họ phải chơi thiếu người ở hiệp 2 do hậu vệ Sokratis Papastathopoulos bị thẻ đỏ và họ đã san bằng tỷ số ở phút thứ 51. Cục diện bảng A giờ đây lại càng trở nên khó lường với kết quả của trận hòa giữa Hy Lạp và Ba Lan. Bảng B ra quân hứa hẹn có sức mạnh. Tối nay, bảng B, mệnh danh bảng tử thần, sẽ khai mạc với hai cuộc gặp của những ông lớn trong bóng đá thế giới. Hà Lan gặp Đan Mạch và Đức tiếp Bồ Đào Nha. Hội tụ những cầu thủ danh tiếng nhất thế giới hiện nay, bảng B hứa hẹn những cạnh tranh khốc liệt ngay trong trận khai mạc. Trong bảng B này, Hà Lan thi đấu với tinh thần phục hận. Có thể nói Hà Lan là một trong số ít nền bóng đá sản sinh ra không ít tài năng cho làng túc cầu thế giới, nhưng thành công lại không bao nhiêu và thường xuyên phải chịu thua tức tưởi ở những trận quyết tử. Đội bóng của xứ sở Hoa Tuy Líp đã 3 lần vào chung kết cúp thế giới mà chưa một lần vô địch, 4 lần bị loại khỏi tứ kết Euro khi đang là ứng cử viên hàng đầu của giải. Có lẽ vì thế, các cầu thủ Hà Lan cũng như các cổ động viên của họ luôn mang trong mình một khát vọng phục thù. Ở Euro 2012, vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Hà Lan chắc chắn sẽ dốc hết sức ở trận mở màn nhằm chiếm lợi thế ở bảng tử thần. Tuy nhiên, Đan Mạch đang là một ẩn số lớn, chắc chắn cũng sẽ dốc hết sức để ngăn cản sức mạnh của cơn lốc màu da cam. Một chiến thắng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các chú lính chỉ Đan Mạch trên con đường đi tìm lại thời Hoàng Kim năm 1992, khi họ bất ngờ đăng quang vô địch châu Âu. Trận cầu được chú ý nhiều là cặp đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha vào lúc 20 giờ tại Lvov. Đây là hai đội bóng đang hội tụ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Người Đức đến Euro 2012 với mục tiêu đem về chức vô địch sau 16 năm chờ đợi. Trong lúc đó, Bồ Đào Nha luôn được đánh giá cao ở những giải đấu lớn, song chưa một lần được bước lên bục vinh quang. Trong 3 giải đấu lớn gần đây nhất, Bồ Đào Nha 2 lần vào đến bán kết ở Cúp Thế giới 2006 và 2010, ở Euro 2008 họ còn vào đến chung kết, chỉ chịu thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-0. Thế nhưng, đội tuyển Đức có một hành trình đến với Euro 2012 với kết quả hoàn hảo, 10 trận, thắng cả 10. Mặc dù Đức vẫn luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay, nhưng cả Bồ Đào Nha cũng như Đức đều là những đội bóng mạnh và sở hữu một số cầu thủ đẳng cấp thế giới, những người có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu. Tất cả các đội đều đặt quyết tâm phải thắng trận đầu thì mới có cơ may sống sót trong bảng tử thần này. Đây sẽ là yếu tố tạo nên những cú sốc lớn cho hai trận túc cầu tối nay.
Sau đây Minh Anh sẽ điểm lại những chủ đề đáng chú ý của báo chí Pháp hôm nay.
Điểm báo.
Suốt ngày chỉ ở trong nhà, không thích đi học hay đi làm, ngày ngủ, đêm truy cập mạng Internet hay chơi game điện tử, và hiện tượng này kéo dài trên 6 tháng, đó là những triệu chứng của căn bệnh Hikikomori, tên gọi bằng tiếng Nhật của căn bệnh sống tách biệt với xã hội. Theo báo Le Monde số ra ngày hôm nay, thì triệu chứng tâm lý nơi giới thanh thiếu niên này không chỉ phổ biến tại Nhật Bản, mà đang có mặt ở nhiều nước tiên tiến khác trên thế giới, trong đó có cả nước Pháp.
Theo Le Monde, một điều tra mới nhất tại Nhật Bản cho biết, trên tổng số dân 127 triệu người, thì có đến 264.000 trường hợp mắc bệnh Hikikomori. Các chuyên gia về tâm thần học trẻ em đưa ra dự đoán rằng, trong tương lai không xa, số bệnh nhân này có thể tăng lên đến 1 triệu người, và hiện tượng này sẽ có một tác động kinh tế xã hội cho đất nước. Hơn nữa, nhiều chuyên gia đã không ngần ngại xem đấy như là một hiện tượng bệnh dịch. Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn, do lẽ nếu tính trên cả xứ sở Hoa Anh Đào hơn 100 triệu dân này, thì chỉ có khoảng độ gần 170 bác sĩ tâm thần học trẻ em. Trong khi mà có nhiều biểu hiện bệnh lý đầu tiên, đôi khi có thể được phát hiện sớm ngay ở độ tuổi 12 hay 13 như bỏ học hay sống cô lập. Mặt khác, cảm giác mặc cảm vì có con mắc phải chứng bệnh này hay như chiều theo ý con không muốn đi khám nghiệm y khoa cũng làm trì hoãn việc điều trị. Theo các chuyên gia tâm thần học, những người mắc chứng bệnh Hikikomori thường kèm theo các bệnh lý tâm thần, được biểu hiện qua hình thức sống tách biệt hoàn toàn. Nhất là, hiện tượng này không có chút gì liên quan đến triệu chứng gọi là nghiện web hay trò chơi điện tử. Nhưng cả hai lĩnh vực này cũng đóng góp phần làm giảm nhu cầu giao tiếp trực diện đối với những người xung quanh, theo như ghi nhận của giáo sư Takahiro Kato thuộc khoa thần kinh tâm thần học trẻ em trường Đại học Kyushu, Nhật Bản. Theo ông Kato, chính việc thay đổi lối sống trong xã hội Nhật Bản là tác nhân gây bệnh. Ông cho rằng, trước đây, gia đình truyền thống Nhật Bản rất đông con và nhiều thế hệ sống chung với nhau. Ngày nay, lối sống đó đã phải nhường chỗ cho một tổ chức gia đình nhỏ mà cha mẹ phải làm việc, con cái cũng ít hơn và ít nhận sự hỗ trợ từ người thân cũng như láng giềng. Một nguyên nhân khác có thể được xem là tác nhân gây bệnh, đó chính là áp lực căng thẳng và những trò bắt nạt mà nhiều học sinh phải hứng chịu trong học đường. Về điểm này, ông Serge Tisseron, nhà tâm thần học và phân tích tâm lý học người Pháp, có đưa ra một giải thuyết. Theo ông, ở độ tuổi vị thành niên, một người mắc chứng bệnh Hikikomori có thể biểu hiện một thái độ sống khép mình. Một cách vô tình, biểu hiện này lại cho phép điều chỉnh các cảm xúc, những xung đột và những lo âu liên quan đến tương lai. Tuy nhiên, đấy cũng chưa thể gọi là triệu chứng của bệnh tâm thần, như suy nhược tinh thần hay sự phát triển của chứng lo sợ. Nếu như hiện tượng này vốn được thấy nhiều tại Nhật Bản, thì nay Hikikomori không đơn thuần chỉ liên quan đến nền văn hóa xứ Hoa Anh Đào. Nhiều ca bệnh đã được phát hiện tại nhiều nước tiên tiến khác như Tây Ban Nha, Ý, Hàn Quốc và thời gian gần đây nhất là tại Pháp.
Liên quan đến tình hình kinh tế thế giới, báo Le Monde cho biết bị suy yếu do khủng hoảng đồng euro, Trung Quốc tái thúc đẩy nền kinh tế. Đây cũng chính là tích lớn trên trang nhất của tờ báo. Lần đầu tiên kể từ sau lần tái thúc đẩy tăng trưởng năm 2008, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất chỉ đạo. Đồng thời, chính phủ cũng đưa ra chương trình thả lỏng các điều kiện vay tại các ngân hàng trong nước.
Còn trong bài viết, Bắc Kinh muốn làm mọi cách để duy trì sự tăng trưởng. Trên trang kinh tế, báo Le Monde cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc chỉ tăng có 8,1% trong quý I năm nay, mức tăng thấp nhất kể từ gần 3 năm nay. Sản xuất chế biến bị thu hẹp lại trong tháng thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó, mức bán lẻ tăng chỉ có 14,1% trên một năm vào tháng 4 so với mức 15,2% của tháng 3. Theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới, xác suất hiện tượng suy giảm sản xuất từ từ là cao. Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này cần phải duy trì mức tăng trưởng ở 8% hay 9%, bởi vì nếu tụt xuống dưới mức 8% sẽ làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp và bất ổn xã hội, theo như lời nhận định của một chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng HSBC. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cho rằng Trung Quốc có đủ khả năng để giải quyết nguy cơ này. Thứ nhất là thông qua chính sách tiền tệ, lãi suất chỉ đạo sẽ giảm xuống 0,25% kể từ ngày hôm qua. Giải pháp tiền tệ này đặc biệt chỉ có thể sử dụng được vào lúc mà Bắc Kinh đã kiểm soát được lạm phát. Giá tiêu thụ chỉ tăng có 3,4% trên một năm vào cuối tháng 4 này so với mức 3,6% vào cuối tháng 3. Song song đó, chính quyền Trung Quốc cũng cho nối lại kế hoạch tái thúc đẩy tăng trưởng. Vào năm 2008, không ai có thể dám nghĩ rằng Bắc Kinh đưa ra gói hỗ trợ 4.000 tỷ nhân dân tệ, đầu tư chủ yếu trong việc phát triển mạng lưới đường sắt tàu siêu tốc, hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới và trong lĩnh vực cầu đường với những con đường ô tô ngút tầm mắt. Lần này, số tiền hỗ trợ có lẽ sẽ chưa tới 1/3 của năm 2008, tuy nhiên, hơn 868 dự án đã được thông qua so với con số 363 của cùng kỳ năm rồi. Mặt khác, để kích thích tiêu dùng, Bắc Kinh đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ như hỗ trợ 400 tệ khi mua một máy điều hòa hay một màn hình phẳng. Cuối cùng, chính quyền Trung Quốc cũng muốn tận dụng cơ hội lần này để đẩy nhanh tiến trình thả lỏng lãi suất rất được mong đợi, nhằm góp phần tái cân bằng lại nền kinh tế theo hướng tiêu thụ nội địa.
Nhìn sang nước Pháp, Le Monde cho biết tình hình kinh tế cũng không mấy sáng sủa. Riêng trong tháng 4, thâm thủng mậu dịch đã đạt đến mức 5,8 tỷ euro. Trong khi đó, nước Đức lại ghi nhận thặng dư mậu dịch đạt 14,4 tỷ euro. Báo Le Monde đặt câu hỏi, Pháp tự xóa dần hình ảnh của mình trên thương trường quốc tế như thế nào?
Từ 10 năm nay, cán cân mậu dịch Pháp luôn trong tình trạng báo động. Nếu như lĩnh vực hàng không, hàng xa xỉ phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm vẫn còn trụ được, thì tất cả các lĩnh vực khác đều xuống cấp trầm trọng. Le Monde cho rằng giá năng lượng tăng chưa hẳn là nguyên nhân chính của tình trạng thâm hụt thương mại năm 2011, bởi vì Berlin đã thành công trong việc bù đắp lại điểm thua thiệt này. Theo tác giả bài viết, vào thời điểm mà Trung Quốc cũng như nhiều nước mới trở dậy khác, bắt đầu tham gia vào thị trường thế giới năm 2000, xuất khẩu chỉ đạt có 1,5%, hiện nay con số này đã lên đến 13%. Hầu hết các nước phương Tây đều phải chịu đựng sự cạnh tranh không lành mạnh này. Tuy nhiên, tác giả bài viết cho rằng Pháp đã không thể hay không biết đối phó lại, đồng euro không ngừng tăng giá cho đến khi đạt đến đỉnh 1 euro đổi lấy 1,60 đô la vào tháng 4 năm 2008. Đây chính là một thảm họa cho các nhà xuất khẩu. Mặt khác, đồng euro cao giá cũng lộ rõ cho thấy điểm yếu của nền sản xuất Pháp. Theo chuyên gia kinh tế Michel Didier tại Corrèze, chính sách lao động 35 giờ một tuần và sự trượt giá lao động là những nguyên nhân chính gây thiệt hại cho tính cạnh tranh của nền sản xuất. Ngược lại, người Đức lại chọn việc điều chỉnh mức lương qua việc thực hiện một loạt các cải cách cần thiết nhằm vực dậy nền kinh tế đất nước, vốn bị suy yếu do việc tái thống nhất đất nước. Từ đó, các doanh nghiệp Đức đã có thể hồi phục lại lợi nhuận và đầu tư để hiện đại nền sản xuất. Vì vậy, nền công nghiệp Đức đã khẳng định được vị trí của mình trong thứ hạng cao cấp. Theo ông Patrick Artus, kinh tế gia trưởng tại Natixis và là giáo sư trường École Polytechnique, trách nhiệm không chỉ ở giá thành sản xuất mà còn ở chính sự bất lực của các tập đoàn trong việc ấn định giá cả và bảo vệ lợi nhuận của mình. Hơn nữa, nước Pháp hiện diện rất ít tại các nước mới trỗi dậy, vốn được cho là thiên đường của các nhà xuất khẩu. Trong khi đó, nước Đức lại làm được điều ngược lại. Ông Michel Didier nhận xét rằng, Pháp đã mất dần tính cạnh tranh so với nước láng giềng. Hầu như những thị phần nào Pháp bị đánh mất đều rơi lại vào tay nước Đức, nhất là tại châu Âu.
Tiếp theo là chương trình dạy học tiếng Pháp. Giáo trình Affaire du Coffre, RFI phát lại bài số 1 và số 2.
L'affaire du Coffre, première.
Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng, tôi tỉnh giấc trong phòng ngủ khách sạn với một cơn nhức đầu kinh khủng.
Votre petit déjeuner.
Avec les compliments de Nadia. Bon appétit.
Cảm ơn. Merci.
Nadia. Ah, tôi phải đi rồi. Ủa, thư của ai đây? À, bientôt, Nadia. 20.000 euro. Và cái máy nghe đĩa bỏ túi với chiếc đĩa này nữa. Lạ thật. Tên người này sao lạ quá. Mà tiền đâu nhiều thế? Thôi được, ta cứ nghe thử xem sao.
Samedi 2 novembre, mon retour à Paris.
Hình như là một sân bay thì phải.
Alors Lucas, un taxi, vous êtes d'accord?
D'accord. Mà chính mình đây mà mình lại nói tiếng Pháp chứ. Tất nhiên rồi, sân bay Paris. Mình đến Paris để viết bài về George Sand, nhà văn nữ của thế kỷ 19.
Nadia,
ah, tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté. Tu? Salut. Vậy là có một người khác mà cô ấy quen thân. Còn với mình, cô ta xưng là vous. Tức là chưa quen thân nhau lắm.
Ah, tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté.
Air France, c'est Terminal F.
Chán thật, mình chẳng có nhớ gì hết. Thôi, phải đi tìm cô này xem.
Toi ici.
À.
Je t'avais dit laisse tomber.
Oh.
Out of my way, capiche.
Oh.
Et attention. Salut.
Bonjour monsieur. Ça va?
Pardon.
Mais non, monsieur Lucas, le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia. Vous, c'est la chambre 5. Allez-y.
Merci, madame. Aïe, cái đầu của mình, xui xẻo thế. Capici. Mà tay này có vẻ biết mình đấy chứ.
Mais non, monsieur Lucas.
Monsieur Lucas. Mà cả bà làm phong nữa. Còn pour Nadia, mais hein?
Le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia. Vous, c'est la chambre 5.
Ah, được rồi. Mình đang ở phòng số 5, xanh, của khách sạn. Thế nhưng mình lại thức dậy trong phòng số 3. Khoa. Tức là phòng của Nadia.
Mais non, monsieur Lucas.
Toi ici, imbécile.
Le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia.
Tiens, là, t'es là.
À suivre. L'affaire du coffret. Deuxième.
Ok, thế là tôi đang ở Paris để viết một bài báo về George Sand, nhà văn của thế kỷ 19. Nhưng cái cô Nadia này là ai? Mà sao mình chẳng nhớ gì vậy? Mình thử nghe tiếp cái đĩa này xem.
Mardi 5 novembre. Avec Lucas au musée.
Alors, je vais évoquer rapidement Georges Sand.
Et voilà le salon de Georges Sand.
Georges Sand, salon. Đúng rồi. Đây là viện bảo tàng cuộc sống lãng mạn, Le Musée de la Vie Romantique. Có thể là mình đã tiếp xúc với họ vì bài báo của mình.
Ah, Étienne, toi ici, je te présente Lucas.
Ah oui, vous êtes journaliste. Enchanté. Je suis Étienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts.
Xem nào, những lời giới thiệu ra sao nào. Đúng rồi, vous êtes, ông là, je suis, tôi là, vous êtes journaliste, je suis Étienne Favre, ông ta là, il est directeur, của cái gì? À, đợi một chút, mình có máy tính mà, trong đó có ghi nhiều chi tiết của bài báo. George Sand, chiếc hộp nữ trang tìm thấy ở Noong và được cất giữ tại L'Hôtel des Arts, một trung tâm phục chế và bán sản phẩm nghệ thuật. Étienne Favre, giám đốc, chính ông này đây. Còn Nadia Breton là ai nhỉ? Thôi được, viện bảo tàng cuộc sống lãng mạn.
Enchanté, je suis Étienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts. Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire.
Enchanté. Còn René Dubonpré, il est antiquaire. Thôi cũng được, mình đã biết thêm một chút rồi. Chết cha, mình chẳng còn mẩu thuốc nào nữa, phải đi tìm một quầy bán thuốc lá thôi. Đây đúng rồi, một hiệu thuốc lá và cà phê.
Bonjour madame, un paquet de cigarettes et un café s'il vous plaît.
Vous n'êtes pas français, hein?
Non, je suis journaliste. Georges Sand.
Georges Sand? Justement, il y a un article dans le journal.
Ça? De bao? Merci. Vous à l'hôtel des Arts. Pardon. Et vous?
Mais oui. Un vol. Le coffret de Georges Sand est pouf, disparu.
Ah, le coffret?
Mais oui, exactement. Un coffret avec des bagues.
Một tấm ảnh. Nhưng đây là chiếc hộp nữ trang của Georges Sand. Mà... Và chiếc nhẫn có các tên sắt của bà.
Le coffret de Georges Sand est pouf, disparu.
Cái cô Nadia đó làm việc tại viện bảo tàng. Cô ta đã giới thiệu mình cho ông giám đốc nhà mỹ thuật một chiếc hộp nữ trang của Georges Sand bị đánh cắp tại đó. Còn cô Nadia thì biến mất sau khi để lại cho mình 20.000 euro cùng những đoạn ghi âm. Mình quả là không thích chuyện này. Không thích một chút nào.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Để thay đổi không khí, mời quý khán giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Hysteria the Enamor, từng được nhạc sĩ Anh Bằng dịch thành Chuyện Tình Yêu, ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ dưới ngòi bút của tác giả Carlos Electa Almaron. Tình khúc này đã trở nên khuôn mẫu, nếu không nói là kinh điển của dòng nhạc bolero. Theo Hiệp hội các tác giả Panama, bài hát này tính đến nay đã có hơn 2.000 phiên bản, chiếm hạng đầu trong số các giai điệu Latin, đứng hàng thứ 6 trong số các ca khúc quốc tế được ghi âm lại nhiều nhất. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát này dưới dạng song ca ảo, gồm phiên bản tiếng Tây Ban Nha của danh ca người Mexico Luis Miguel và phần trình bày bằng tiếng Việt của nam ca sĩ Bằng Kiều. Phần hòa âm song ca ảo do Tuấn Thảo thực hiện.
Ngồi ôm nhau công viên lạnh giá, chuyện tình yêu đôi ta tháng năm đầy mong mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thật kiêu sa, và trần gian thanh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, mình chia ly rồi đến phôi pha. Đến bây giờ em đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời, đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi, đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ. Đến bây giờ em xóa tình cũ, đến bây giờ anh hóa tượng đá đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta đã qua giờ còn đâu, chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thành thương đau, một mình anh lang thang đường phố khuya, tìm em trong công viên đầy gió mưa, kỷ niệm ơi đừng chết trong ta.
Pasión.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí thể thao Anh Vũ bàn về Euro 2012. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.